This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thảo My xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng 1600 AM ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày thứ 6, Thảo My xin được trở lại với quý vị trong mỗi thứ 6 mỗi tuần thì rất là vui vẻ. Và rất là nhớ quý vị thính giả trên đài. Không biết là hôm nay trời cũng thời tiết rất là mát mẻ, không biết quý vị có khỏe không? Và ngay xong giờ phút này thì Thảo My xin được mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp Nhãn Khoa cùng với bác sĩ Kim Bình Mai. Chương trình được thực hiện trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào trưa thứ 6 của tuần đầu tiên mỗi tháng. Dạ vâng, và Thảo My từ phòng giam xin được gửi lời chào đến bác sĩ Kim Bình Mai. Không biết bác sĩ có khỏe không, thưa bác sĩ?
Dạ, chào chị Thảo My, chào khán giả của đài ạ. Em rất là khỏe, cảm ơn chị.
Dạ vâng, và thưa quý vị thính giả, cũng không xa lạ vì gì nữa với bác sĩ nhãn khoa Kim Bình Mai của chúng ta. Bác sĩ chuyên khoa về mổ mắt, mổ võng mạc và khám các bệnh về mắt. Văn phòng của bác sĩ có tại Arlington và Forward, điện thoại là 817-617-7678, 817-617-7678. Dạ vâng, và thưa bác sĩ, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về bệnh cườm khô và cườm ướt đúng không ạ? Và Thảo My xin mời bác sĩ chia sẻ trên đường dây cùng với quý vị thính giả về cái bệnh này ạ.
Dạ. Gần đây thì văn phòng thường hay có những cô chú hỏi về hai thứ bệnh. Một thứ thì gọi là cườm khô. Thì cườm khô á, chính là bệnh đục thủy tinh cầu, mà tiếng Anh nó gọi năm nay là cataract á. Thì nếu mà mình nghĩ tới mắt của mình như là một cái ống kính á, thì cái máy chụp hình á, thì cái cườm á, cườm khô đây á, là nói tới cái ống kính của cái máy chụp hình đó. Thì cái ống kính khi mà mình còn trẻ đó thì nó rất là trong suốt, thì tất cả những cái ánh sáng ở ngoài á đều được thu nhập vào cái mắt của mình hết, tại vì cái kính nó trong suốt. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu lớn tuổi rồi đó, bắt đầu khoảng chừng sau khi mình 50 tuổi đó, thì cái ống kính bắt đầu nó theo cái thời gian, theo cái thay đổi trong cái cơ thể của mình đó, nó sẽ bắt đầu nó mờ vần, thì nó bị đục á, thì gọi là đục thủy tinh cầu. Thì khi mà bắt đầu cái ống kính nó đục á, thì những cái ánh sáng ở ngoài á, nó không có vô được hết. Có nhiều cái ánh sáng nó sẽ vô được, nhiều cái ánh sáng nó sẽ không vô được. Thì như vậy thì tự nhiên cái thị giác của mình nó từ từ nó mờ đi. Mình nhìn giống như là mình nhìn ra giống như mình thấy nó giống như thay vì mình thấy cái gì nó cũng trong suốt á, thì bây giờ tự nhiên ở trước mắt của mình cái gì nó cũng mờ hết. Và khi mà mình lái xe ban đêm á, cái thị giác của mình nó không có tốt nữa, mà nó bị rất là nhiều cái đèn pha của những cái xe khác á, nó dội vào mắt của mình á, cái mắt của mình tự nhiên nó bị chói nhòa như không có lái xe được. Thì cái đó là cái triệu chứng của cườm khô. Cườm khô thì mình chỉ cần mình thay cái ống kính thôi, thì là sau đó mình sẽ thấy lại mình sẽ tỏ, mình thấy rõ liền. Thì khi mà đi khám bác sĩ đó thì cái đầu tiên bác sĩ check á, là coi mình có cườm hay không, và nếu mà có đó là coi cườm nặng hay là nhẹ. Và nếu như mà nhẹ thì mình có thể quan sát thêm vài năm nữa, còn nếu mà nặng á thì là mình cần phải mổ cái cườm để cho mình có thể mình thấy được rõ hơn, mình tốt hơn.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, Thảo mới xin được mạn phép ngắt lời bác sĩ một chút để có thể gửi đến quý vị thính giả số điện thoại của đài là 817-899-4110. Thưa quý vị đang lắng nghe chương trình Hỏi Đáp Nhãn Khoa cùng với bác sĩ Kim Bình Mai. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc về cái bệnh về mắt của mình, hoặc là mắt mình có những cái vấn đề gì không nhất thiết là về cái chủ đề cườm mắt ngày hôm nay, thì cũng có thể gọi vào một lần nữa số phone là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể hỏi và gọi vào để đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Kim Bình Mai ạ. Và Thảo My xin được trở lại với bác sĩ.
Dạ, thì một khi mà mình bị cườm khô đó chị, đục thủy tinh cầu á, thì có nhiều phương pháp để mà chữa trị. Nhưng mà hiện tại cái phương pháp mà phổ biến nhất á, đó là mổ theo kiểu facial á, có nghĩa là mình sử dụng cái năng lượng siêu âm á, để mà mình tán nhuyễn cái thủy tinh cái thủy tinh thể cũ ra, rồi sau đó mình thay thế bằng một cái ống kính mới.
Thưa bác sĩ, có một vị thính giả đã gọi vào đường dây, Thảo My xin được đón tiếp vị thính giả này nhé.
Dạ, xin chào.
Dạ vâng, Thảo My xin chào ạ.
Nha sĩ. Bác sĩ. Em tên là Christy đó. So, em muốn hỏi bác sĩ Nhãn Khoa là cái mắt của em á, năm nay em 58 tuổi, nhưng mà em đeo cái kính á, giờ là nhiều khi cái mắt nó khó nhìn lắm, mà mỗi một năm em đi thay một lần, mà tại sao cái mắt em nó khô, rồi nhiều khi nó làm như nó bị khó chịu. Mà em có đi bác sĩ về Nhãn Khoa thì họ nói là em bị gần như là bị cái cườm. Thì bây giờ mình phải làm cái gì bác sĩ?
Thì thường thì giống như là hồi nãy là em đã từng nói đó, sau 50 tuổi là mình rất là dễ bị cườm. Thì cái đó nó không có phù hợp.
Hello.
Dạ, em không nghe.
Thưa bác sĩ Kim Bình Mai, hình như là có một cái vấn đề gì đó về cái kết nối, thì bên này Thảo My cũng không có thể nghe bác sĩ rõ cho lắm.
Dạ.
Bác sĩ có thể nhắc lại giùm cho vị thính giả này không ạ?
Dạ, bây giờ chị Thảo My với lại...
Dạ, em nghe rồi. Có khi được, khi không ạ?
Dạ,
không
vâng.
Dạ.
Bây giờ nghe được chưa ạ?
Dạ rồi, được rồi, thưa bác sĩ.
Dạ, rồi,
nghe
được
rất
rồi
là
đó.
Rõ.
Dạ, thì khi mà mình bị cườm sau 50 tuổi á, thì cái đó nó rất là, đó là nó thích hợp với lại cái tuổi tác của mình. Nó không có cái gì nghiêm trọng hết, nhưng mà khi mà mình cái cườm của mình nó bị đục á, thì cái kính đeo mắt của mình á, nó sẽ thay đổi từng năm, giống như cái độ nó có thể là nó tăng hơn hoặc là nó giảm hơn, tùy theo là mình bị cận thị hay là mình bị cận thị hoặc cận lão. Dạ, thì tùy theo cái đó, thì nhưng mà cái độ kính của mình nó sẽ thay đổi mỗi năm. Nếu như mà nó cứ thay đổi miếng mà chị vẫn không có cảm thấy rằng mắt của chị nó tốt quá, thì chị nên đi khám lại. Và có thể là tới lúc đó là chị, cái cườm của chị nó giống như nó chín rồi đó, là có thể là phải cần mổ. Sau khi mổ rồi có thể là mắt chị sẽ nhìn thấy rõ hơn. Dạ, và nó sẽ đỡ, nó sẽ đỡ khó chịu hơn. Tại vì nếu như mà cái độ kính nó càng tăng đó, mà chị không có đeo kính phù hợp đó, thì mắt của chị nó phải dùng rất là nhiều sức để mà đọc sách hoặc là để làm việc á, thì nó dùng quá sức thì mắt của mình nó sẽ đau và nó khó chịu nữa.
Đúng rồi. Dạ, cho em hỏi là nhiều khi mắt em nó mờ lắm, mà em có hai cái kiếng, một cái nhìn xa và cái nhìn gần. Mà cái nhìn xa thì nó rõ, nhưng mà bây giờ cái nhìn gần nó nhiều khi cái mắt em nó mờ, em không thể nào thấy đường luôn. Nhưng mà em đi về bác sĩ, về gia đình thì họ nói cái đường của em rất là tốt. Em không hiểu tại sao mà thỉnh thoảng là cái mắt em nó làm như nó có cái gì lấm cấm trong đó.
Dạ, nói về cái kiến á, thì cái kiến nhìn xa với kiến nhìn gần á. Dạ, khi mình lớn tuổi thì mình mất đi cái khả năng để mà mình nhìn gần. Cái đó gọi là bị cận lão đó. Thì cái kính lão á, mình cũng phải thay đổi. Cứ mỗi năm á, là mình phải thay đổi để mình coi cái độ nó có phù hợp hay không. Tại nếu như mà cái độ kính mà nó không phù hợp với lại cái tình trạng mắt hiện tại đó, thì chị sẽ không có nhìn thấy rõ. Cho nên cho dù cái kính nhìn xa của chị nó vẫn tốt, nhưng mà cái độ kính gần á, nó không có tốt. Thì cho nên chị nhìn gần sẽ không có rõ. Cho nên tốt nhất á, là chị nên đi để mà đi check coi cái độ nhìn gần của chị á, nó có thay đổi nhiều hơn hay không. Nếu thay đổi nhiều hơn, chị cần phải mua cái kính mới. Mà cái kính nhìn gần thôi, chứ không cần đổi cái kính nhìn xa.
Nhưng mà em hàng năm em vẫn đi, mà chị bác sĩ có nghĩ là em bị nhông cườm không? Tại vì mỗi một năm em đi một lần mà em vẫn thay đổi kiến, mà cứ lâu lâu mà em nhìn vào computer nhiều á thì cái mắt em nó mờ, nó hoa đi.
Dạ. Yeah. Nếu mà thường thường sau 50 tuổi á thì hả, đa số mọi người đều sẽ bị cườm hết. Cho nên em sẽ không ngạc nhiên nếu mà chị bị cườm. Nhưng mà nếu mà hỏi là em có biết là chị bị cườm hay không á, thì em chỉ có thể nhìn mắt của chị thì em mới thể nói cho chị biết thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà nếu như mắt kính của chị thay đổi nhiều như vậy đó thì có thể là hả, chị cũng bắt đầu có cái cườm nó thay đổi rồi đó. Dạ. Yeah.
Vâng, vậy văn phòng bác sĩ ở đâu là?
Dạ vâng, thưa chị.
Dạ, chút xíu nữa cuối. Yeah.
Thảo My sẽ được xin được phép gửi văn phòng của bác sĩ đến cho chị. Đó okay. Là
yeah, số cảm phone. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ vâng, số phone.
Cảm ơn Thảo My.
Yeah. Dạ vâng. Chị có sẵn giấy và bút cho Thảo My sẽ đọc số điện thoại của bác sĩ, văn phòng bác sĩ để chị có thể liên lạc với bác sĩ ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng bác sĩ Kim Bình Mai là 817-617-7678 thưa chị.
Dạ vâng, rồi.
Dạ vâng, okay. Xin chào chị ạ. Xin cảm ơn chị rất nhiều.
Cảm ơn chị nhiều nha.
Dạ vâng,
cảm ơn
bác sĩ. À. Xin chào chị.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng, và số điện thoại quen thuộc vẫn là 817-899-4110. Quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Nhãn Khoa cùng với bác sĩ Kim Bình Mai. Và nếu quý vị có những thắc mắc về đôi mắt của mình, về các bệnh về mắt thì đừng ngần ngại, hãy gọi vào số phone quen thuộc của đài. Một lần nữa là 817-899-4110. Dạ vâng, và nghe ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Kim Bình Mai đang nói tới là bệnh về cườm mắt. Thì Thảo My xin được trở lại với bác sĩ trong cái chủ đề này thưa bác sĩ.
Dạ, hồi nãy thì mình đang nói tới vấn đề là hiện nay thì phương pháp phổ biến nhất nó chính là mổ bằng sử dụng bằng năng lượng siêu âm á, để nó tán nhuyễn cái thủy tinh cũ ra rồi sau đó thay một cái ống kính mới vô. Thì bây giờ không những là mình không dùng tới dao kéo nhiều nữa mà bây giờ mình phải dùng laser đó, mình dùng cái công nghệ laser femtosecond á để mà mình rạch những cái vết mổ trong mắt đó. Và để như vậy thì những cái độ mổ nó sẽ chính xác hơn. Và mổ như vậy á, thì nó chỉ tốn kém khoảng chừng 15 phút thôi. Thay vì hồi xưa dùng dao mổ thì nhiều khi nó mất tới gần nửa tiếng cho tới một tiếng. Thì bây giờ cái tình trạng nó nhanh hơn. Và cái sự chính xác nó cũng được nâng cấp nữa. Và một khi mà mình bỏ một cái ống kính mới vô trong mắt á, thì đột nhiên tự nhiên cái ánh mình thấy rất là rõ. Có nhiều bác 70-80 tuổi á, bao nhiêu lâu nay không có thấy đường, cái sau khi mổ cườm xong đó thì thấy rất là sáng. Cho nên em theo như trong ngành nhãn khoa thì những ai mà 60 tuổi trở lên á thì tốt nhất là nên đi khám một lần để coi mình có phải là bị cườm hay không. Tại vì nếu mình bị cườm á thì khi mình mổ rồi á, nó thực sự rất là thay đổi cuộc sống của mình. Em có rất là nhiều bác khi mà đi tới văn phòng của em để khám á thì cái cườm của họ nó rất là nặng, mà nhiều khi mình không hiểu là tại sao lại để nặng như vậy mới đi khám. Chứ nếu mà mình mổ sớm á, là coi như gần 5 năm nay hoặc 10 năm nay là mình đã có thể thấy rõ rồi, mà mình không có biết, cho nên mình đợi tới nó nặng với lại mình mất đi cái thời gian 5 năm, 10 năm mà không có đáng. Tại vì cái mổ này nó rất là đơn giản và cái công nghệ hiện tại thì nó rất là an toàn đó chị. Nhưng mà cái điều mà mình phải khi mà mình có cườm khô á, thì có nhiều người, nhiều bác hỏi là khi mà mổ cườm khô á, thì nó có nguy hiểm gì không á, thì chỉ có hai cái biến chứng nghiêm trọng nhất khi mà mổ cườm khô thôi. Một cái gọi là bong võng mạc á, một cái là xuất huyết võng mạc. Thì khi mà mình mổ đó thì cái công năng của cái năng lượng siêu âm á, để mình dùng tán nhuyễn cái thủy tinh á, nhiều khi nó sẽ gây hại tới cái võng mạc, nó khiến cho cái võng mạc bị rách, thì cái võng mạc nó sẽ bị bong hoặc là nó bị xuất huyết. Thì khi mà cái tình trạng này nó xảy ra đó thì nó có thể khiến cái tầm nhìn của cái người bệnh nhân nó đột ngột bị giảm sút.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, trên đường dây có một vị thính giả đang chờ, rất là xin cáo lỗi với bác sĩ và xin được đón tiếp vị thính giả này nhé.
Dạ. Yeah.
Hello.
Dạ vâng, Thảo My xin chào.
Dạ vâng, chào anh
Tuấn. Anh Tuấn ở Tân á.
Xin mời anh đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
Dạ em muốn hỏi mắt của em á, không biết tại sao mà bị cái tuần nay mà ở trên mí trên á, ở trong á, mà nó đau nó nhất là bị như thế nào, cái đó có cần đi coi không vậy bác sĩ?
Dạ cái mí ở trên nó bị đau mà
ở trong á, ở trong mắt
nó liên tục bị đau hả?
Dạ nó đau, dạ nó đau mà nó như là mình phải hí hí mắt nó dương thôi mình mở nó cũng đau. Nó nhức ở trên nó
dạ,
nhức
nó
cũng vô cũng đau.
Mắt nó có mắt nó
đỏ.
Có bị sưng không?
Không, nó hơi hơi đỏ đỏ thôi.
Dạ nếu như mà mắt nó liên tục bị đau và nếu mà mình mở mắt không có được nhiều á và nó bị đỏ đó thì mình nên đi khám tại vì hả có thể là mắt bị viêm ạ.
Có là bị mình làm cũng như mình làm mà cho văn phòng mà làm không thiếu được ngồi quá nhìn vô cả ngày có bị gì không bác sĩ?
Khi mà mình làm văn phòng mà mình nhìn vô computer hay gì cả ngày á nó có làm mắt của mình bị mỏi chứ ít khi nào nó làm cho mắt mình đỏ và đau lắm.
Dạ ok cảm ơn bác sĩ.
Dạ cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn Tuấn rất nhiều đã gọi vào và tham gia chương trình ạ. Dạ vâng, và Thảo My ngay sau đây xin được trở lại với bác sĩ Kim Minh Mai.
Dạ thì hồi nãy em nói tới là cái hai biến chứng nghiêm trọng nhất khi mà mổ cườm khô đó là bong võng mạc và xuất huyết võng mạc. Thì trước khi mà mổ hộp cườm á thì thường thường hả tất cả những bác sĩ mổ cườm á họ sẽ khám cái võng mạc cho mình và nếu như họ thấy cái võng mạc của mình á trước khi mổ mà đã có những cái hiện tượng yếu rồi đó hoặc là họ không nhìn rõ cái võng mạc á thì họ sẽ gửi tới bác sĩ chuyên môn như là em để mà em khám võng mạc thì là tường tận để mà giảm xuống cái tỷ lệ có thể xảy ra cái vấn đề bong võng mạc và xuất huyết võng mạc sau khi mổ. Và nói chung quy thì cái tuy rằng hai biến chứng nó có thể xảy ra nhưng mà nó cũng rất là nhỏ, cái cơ hội nó xảy ra thì nó ít hơn là 0.01%. Nhưng mà thường thường là bác sĩ võng mạc và bác sĩ mổ cườm họ làm việc chung rất là chặt chẽ để mà những bệnh nhân mà bị cườm á khi trước mổ và sau mổ đều có thể nhìn thấy rất là rõ. Thì cái đó chính là sơ lược về cườm khô chị hả? Bây giờ mình nói qua cườm nước đi. Dạ. Thì cườm nước á nó khác với lại cườm khô ở chỗ là cườm nước á nó là một cái chứng bệnh tăng nhãn áp, là một cái tình trạng mình có thể gây hại tới cái thần kinh thị giác của mắt. Thường thường bệnh này rất là phổ biến ở người châu Á của mình, nhưng mà bệnh lại không có triệu chứng trong cái giai đoạn đầu, cho nên rất là khó mà phát hiện ra. Thường thường người bệnh á phổ biến nhất là ở những cái lứa tuổi ở độ khoảng chừng 60 trở lên. Nhưng mà cũng giống như là hồi nãy em nói là bệnh này nó không có cái triệu chứng trong giai đoạn đầu. Cho nên thường thường mà một khi mà đã nặng rồi đó thì lúc đó mới phát hiện. Khi nguyên nhân cụ thể đó là do trong cái mắt của mình á, tăng áp lực trong cái mắt của người châu Á của mình á nó tăng lên rất là mau. Cái thủy dịch ở trong mắt nó không có cái nơi để mình xuất ra đó.
Tại sao thủy dịch trong mắt người châu Á nó lại tăng nhanh hơn so với những cái người khác về chị về thưa bác sĩ?
Dạ, tại vì trong người cái mắt của người châu Á của mình á thì cái góc thoát á cái lỗ thoát của cái thủy dịch ở trong nước ở trong mắt của mình á, cái lỗ đó nó rất là nhỏ. Tại vì mắt người châu Á mình nó nhỏ đó. Cũng giống như người châu Á mình không có thường được hai mí đó chị. Thì cái mắt của mình cũng như vậy, nó nhỏ hơn là mắt của những cái người của những quốc gia khác. Và chính vì mắt của mình nó nhỏ hơn cho nên cái lỗ thoát nước đó, nó thường hay bị chặn lại. Và nó nếu mà chị có nghĩ đi, nếu như mà cái giống như cái bồn tắm của mình đi, nếu mà cái lỗ thoát nước đó mà nó bị nghẹt á thì những cái nước mà nó đang chảy nó sẽ bị dâng lên. Thì trong mắt của mình khi mà nước nó dâng lên thì nó không có lối thoát thì nó sẽ làm cho cái áp suất trong mắt nó tăng cao. Thì cho nên cái giai đoạn đầu á khi mà nước nó, khi mà cái lỗ nó chỉ bị hẹp thôi đó thì mình sẽ không có cái tình trạng bị áp suất lên cao. Nhưng mà tới lâu dài á khi mình càng lớn tuổi đó như 60 trở lên á thì cái lỗ thoát nước á nó không những hẹp mà nó thu nhỏ lại rồi nó bị nghẹt luôn. một khi nó bị nghẹt thì tự nhiên cái áp suất nó tăng lên rất là nhanh chóng. Nó giống như một người bị hoa, một người bị chóng mặt đó chị. Nên nó tới rất là nhanh. Và rất là, mắt của mình nó rất là đau. Thì khi mà bị như vậy á, thì người Mỹ gọi là acute angle closure glaucoma. Cái tình trạng trước đó đó thì gọi là cườm nước. Nhưng mà sau khi mà cái lỗ thoát nước mà nó bị nghẹt á, thì nó dẫn vào cái tình trạng acute, gọi là acute glaucoma attack á. Thì cái đó nó rất là nguy hiểm tới cái thị giác của mình, là tại vì lúc đó cái áp suất nó lên quá cao, nó sẽ gây ảnh hưởng tới dây thần kinh của mắt.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà mình bị cái lỗ thoát nước nó bị chặn như vậy đó, thì cái cảm giác đem đến cho mắt mình là có phải là bị buốt không thưa bác sĩ, hay là nó đau theo một cái cách nào khác?
Nó bị buốt chị.
Nó bị buốt.
Không những là nó bị, dạ, không những mà nó bị buốt mà nó rất đau, đau mắt, đau đầu, rồi nó xuất hiện những cái quầng sáng xung quanh khi nhìn vào bóng đèn đó chị, rồi nó khiến cho mình, nếu mình rất nặng á, cái áp suất mà rất cao á, nó sẽ khiến cho mình buồn nôn á chị, giống như muốn ói.
Chóng mặt nữa, nếu mà khi gặp bác sĩ.
Dạ.
Oh,
khi mà gặp phải những cái triệu chứng này đó thì cần phải đưa tới bệnh viện hoặc là gọi bác sĩ mắt của mình gấp, tại vì họ phải chữa trị gấp.
Ồ, còn nếu mà không có được cái sự giúp đỡ đúng lúc thì có thể là dẫn tới mù không thưa bác sĩ?
Dẫn tới mù loà chị.
Dạ. Ồ, vậy thì cũng quá là nguy hiểm thưa bác sĩ ha.
Yes, cho nên á, chữa bệnh không có bằng phòng bệnh đó. Người châu Á của mình, tại vì mình sanh ở cái dân tộc của mình thì mắt của mình nó nhỏ, trên cái đa số thành phần là cái lỗ thoát nước trong mắt của mình nó đều nhỏ và nó đều hẹp hết. Cho nên khi mà mình bắt đầu tuổi cỡ 40 trở lên á, mình nên đi khám mắt một lần. Tại vì có những cái cách thức á, mà cái người bác sĩ mắt á, họ khám, họ có thể nhận ra là cái lỗ nước của mình, lỗ thoát nước của mình nó có quá hẹp hay không. Nếu mà nó quá hẹp á, thì họ sẽ gửi mình tới, hoặc là họ chính bản thân của cái người bác sĩ đó họ sẽ chữa cho mình.
Yeah.
Để mà họ ngăn ngừa cái acute attack mà hồi nãy em nói á.
Cái mà cái cách để mình chữa cái bệnh này là những cái phương thức nào thưa chị?
Dạ. Nếu như mà mình chỉ là bị cái lỗ thoát nước á, nó bị nhỏ hay nó bị hẹp á, nhưng mà mình chưa có bị cái nhãn áp nó cao á, thì mình không có cần dùng thuốc, mình chỉ cần bắn laser thôi. Mình dùng cái tia laser để mà mình mở ra một cái góc ở trong cái hốc mắt của mình á, để mà cho nước cái thủy dịch ở trong nước á nó có thể tuôn ra ngoài được. Còn nếu như mà mình á mà bắt đầu có cái triệu chứng là cái áp suất cơ mắt của mình nó dâng lên cao rồi đó, thì không những mình phải bắn laser để mình mở ra một cái góc mở khác, mà mình còn phải uống thuốc để mình nhẹ nhàng làm giảm áp lực cho mắt nữa, để mình giúp cho những cái chất lỏng thoát ra từ mắt đó chị.
Dạ. Bình thường là những cái bệnh này mình bắt buộc phải đi đến bác sĩ hoặc là bệnh viện, chứ mình đâu có những cái phương thức mà chữa ở nhà mà để phòng đâu hả thưa bác sĩ?
Không chị, tại vì mình đâu có laser ở nhà để mà mình chữa.
Dạ.
Và một khi
Dạ vâng, thưa bác sĩ, còn nếu mà cái cách phòng để mà mình không có thể dẫn tới cái bệnh này thì mình có thể làm những cái cách nào để mà mình phòng chống cái bệnh này?
Mình không có cái phương pháp nào để mà phòng ngừa cái bệnh tăng nhãn áp hết chị. Tại vì cái bệnh này giống như em nói, cái giai đoạn đầu mình không biết là mình bị.
Nó là cái gốc trong cơ thể người ra hay là do môi trường xung quanh nó ảnh hưởng đến thưa chị?
Là do cái gốc chị, do cái mắt của mình nó nhỏ đó, cho nên cái gốc thoát nước của mình trong mắt của mình nó nhỏ luôn. Dạ. Và cái bệnh này nói chung nó ảnh hưởng người Á Đông là nhiều nhất, tại vì mắt người Á Đông của mình nó nhỏ đó. Chị ơi, em thấy hình như là có một số khán giả muốn gọi vô văn phòng của em đó. Nhưng mà hình như là muốn nói chuyện với lại đài, cho nên chị đọc lại cái số đài cho khán giả.
Thưa quý vị thính giả, số điện thoại mà quý vị có thể gọi vào để trực tiếp đặt những cái câu hỏi với bác sĩ Kim Bình Mai là 817-899-4110, 817-899-4110 nha quý vị thính giả. Còn nếu mà quý vị muốn nói chuyện với bác sĩ ngoài giờ thì mới gọi vào văn phòng của bác sĩ một lần nữa. Số phone nếu quý vị có những thắc mắc về mắt thì có thể gọi vào 817-899-4110 ạ. Dạ vâng, xin được một vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Dạ vâng, xin mời anh tắt hẳn cái radio để tránh tiếng vang vọng lại ạ.
Hello, nghe được chưa?
Dạ rồi, thưa anh, xin mời cho biết quý anh ạ.
Tôi tên Đức.
Dạ vâng, xin mời anh Đức
hỏi bác sĩ Mai. Cái mổ mà, cái mổ cồn của một người bị mắc cồn với lại cái mổ mà Mỹ nó kêu là cataract, nó có khác nhau hay là làm một thứ vậy?
Dạ thưa, mổ mà cườm khô đó và cataract á, là nó là một, nó giống nhau. Cườm khô á, tiếng Anh á, gọi là cataract. Cho nên khi mà mình nói tiếng Việt là mình nói mình mổ cườm khô đó, thì cũng giống như mình nói tiếng Anh là mình mổ cataract.
Còn cô bác sĩ vừa mới nói mổ cườm nước, có mổ không hay là chỉ có bắn cái laser thôi?
Dạ, cườm nước á, mình bắn laser. Nếu như mà tình trạng nhẹ đó thì mình chỉ cần bắn laser để mà mình điều trị cái gốc mỡ để cho nước nó thoát ra ngoài thôi. Và nếu mà nặng á là phải mổ ạ.
Theo tôi đang bị bác sĩ mắt đó, họ cho biết là khoảng năm sau là phải mổ. Là bị gì? Tôi bị bệnh tiểu đường đó bác sĩ. Họ nói cái cataract nó đã đi sâu vào bên trong, là đi cái gì đó là mình không biết được vấn đề cái từ chuyên môn, nhưng mà đến cái giai đoạn nào phải mổ rồi cái đường nó ảnh hưởng như thế nào, bác sĩ có thể nói rõ chút xíu hay không?
Dạ vâng, những người bệnh tiểu đường á thì cái lượng đường ở trong máu đó nó sẽ thấm vào trong cái ống kính của mắt, thì ở những cái người bệnh tiểu đường cái ống kính của mắt nó sẽ dễ bị đục ngầu hơn theo cái thời gian, thay vì 80 tuổi thì hoặc 70-80 tuổi thì mới bị cườm. Nhưng mà những người bị tiểu đường thường thường là cái cườm của họ đó nó nặng rất là nhanh chóng. Và nó nặng khi mà mình khoảng chừng 50-60 tuổi ạ. Nó sớm hơn là bình thường. Là do tại vì cái đường nó cao, nó thấm vào trong cái cườm á. Mà cái võng mạc của anh có tốt không ạ?
Tôi không hiểu cái đó, nhưng mà cái này một năm ông cho đi khám một lần, nhưng mà cái lần cuối cùng năm rồi thì ông nói sang năm của ta bị mổ. Thì mình không biết làm sao, nhưng mà tôi là bị bệnh tiểu đường thôi. Còn cái vấn đề, cái câu hỏi thứ hai tôi muốn hỏi bác sĩ nè. Mổ thì theo quan niệm của những người mình bình thường hiểu biết là phải cắt, phải gạch, phải đồ, phải xé sau đó mới được. Tôi thấy như hôm trước tôi chở một người thân của gia đình, họ đi mổ cataract đó, sao mà đẩy vô rồi đẩy ra trong vòng có 2-3 phút rồi xong, là mổ cái kiểu gì lạ mà ra là thấy đường liền. Mổ là mổ làm sao vậy bác sĩ?
Dạ, cũng giống như hồi nãy là em nói là khi mà mổ hộp cườm á, thì bây giờ cái công nghệ mổ nó rất là tân tiến. Mình không có dùng dao kéo như hồi xưa nữa, mà bây giờ mình dùng cái tia phản xạ laser đó để mà mình rạch cái vết mổ. Cho nên bây giờ tất cả mọi thứ nó đều program hết vô trong cái máy laser, làm rất là nhanh, không có cần cắt xẻ nữa, mà dùng laser nó xẹt qua xẹt lại rồi mình hút cái hộp cườm nó ra bằng cái công năng siêu âm á. Thì nó rất nhanh, nó chỉ mất trong vòng chưa tới 15 phút nữa.
Như vậy nó có khác cái vấn đề mà hồi xưa Việt Nam mình nó hay nói là lột cái gì, lột mây, lột màng gì đó, phải không bác sĩ?
Dạ, cái đó lại là đài là một cái bệnh khác nữa, nó không có liên quan tới nó không liên quan tới mổ cườm, thì cái đó có gì trong chương trình xong nói tới cái lột mây.
Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
Xin cảm ơn những ai mà bị tiểu đường á chị. Thường thường những ai bị tiểu đường á nên đi khám võng mạc một lần một năm, tại vì nhiều lúc mình có những cái dấu hiệu của tiểu đường ở trong cái võng mạc á, nhưng mình không biết á, nó cũng dễ gây tới tình trạng mù lòa. Thì thường thường mà mình bị tiểu đường mình phải đi khám bác sĩ như là em một lần một năm đó, rồi sau đó nếu như mà không có bị gì á, thì mới nên mổ cataract. Tại vì nếu mà võng mạc nó không có tốt á thì mình mổ cườm á mình cũng sẽ không có thấy được tốt.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Kim Bình Mai rất là nhiều đã dành thời gian và giải thích rất là tường tận cho quý vị thính giả. Và cũng rất tiếc là chương trình, thời lượng chương trình Hỏi Đáp cùng bác sĩ Kim Bình Mai đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thảo Mây xin được cáo lỗi với một vài vị thính giả vẫn còn chờ trên đường dây. Nếu mà quý vị còn những thắc mắc hay là những câu hỏi muốn hỏi bác sĩ thì có thể gọi vào số phone văn phòng của bác sĩ, đó là 817-617-7678, 817-617-7678. Dạ vâng, và chương trình Hỏi Đáp Nhãn Khoa cùng với bác sĩ thì thực hiện trên làn sóng 1600 AM vào trưa thứ 6 mỗi tháng của tuần đầu tiên. Và vâng, xin mời bác sĩ Kim Bình Mai gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, cảm ơn các quý vị khán giả đã nghe và gọi vô cho chương trình Hỏi Đáp của lần này. Xin gặp lại quý vị lần sau. Chúc quý vị một tuần vui vẻ. Chúc chị Thảo My một tuần vui vẻ.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Xin được hẹn gặp lại bác sĩ vào tuần sau.